Chương 11 An nhiên tự tại.
Tôi điểm tâm buổi sáng bằng ngũ cốc Ceres và sữa với mẹ ở cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong cao ốc dành cho người già của bà ở Chicago. Căn hộ trên tầng thứ 6 của bà hướng ra mặt hồ Michigan, nên một trong những cái thú lớn nhất của mẹ tôi trong cuộc sống là ngồi trên cái ghế bà ưa thích, ngắm nhìn các tàu thuyền qua lại và những đám mây trên bầu trời. Đây là buổi sáng đầu tiên trong những ngày tôi thăm viếng, nên mẹ tôi đã chuyển sự quan tâm từ cái hồ dưới kia sang cô con gái. Bà nói: "Tóc tai con bù xù quá, con không vén nó lên khỏi mặt được sao?" Tôi trả lời: "Thì mẹ có bao giờ khen tóc con đẹp đâu." Tối hôm đó, bà cố gắng sửa chữa bằng cách tuôn bao lời khen tốt đẹp khi tôi kẹp tóc lại trước khi chúng tôi xuống lầu đi ăn tối. Nhưng sáng hôm sau một lần nữa, khi ngồi trước tô ngũ cốc, bà lại nghiêng đầu nhìn tôi và tôi biết điều gì sắp xảy ra. "Tối hôm qua, mẹ thấy con thiệt là đẹp," bà nói, cố tỏ ra tế nhị. "Mẹ không thể không ngắm nhìn con." Tôi biết đó là đoạn khởi đầu. "Nhưng mà sáng nay, sao con không chải tóc lên?" Tôi trả lời: "Mẹ ơi, con đã 63 tuổi rồi, con không còn nhỏ, để mẹ bảo con phải chải tóc kiểu nào." Nhưng rõ ràng là tôi chưa đủ trưởng thành để bỏ qua. "Mẹ chỉ muốn cho con biết là con đẹp như thế nào khi con chải tóc lên." "Thì con biết mẹ thích nó như thế nào mà." "Không, con không biết, vì vậy mẹ mới nói cho con biết." Tôi nghĩ thầm: "Mẹ đã nói chuyện tóc tai của con suốt 60 năm qua. Mẹ tưởng là con không biết mẹ thích gì sao?" Nhưng tôi không nói ra những điều này. Dù sao, bản thân tôi cũng có lỗi. Mấy năm trước đây, khi tóc mẹ tôi còn dài đến vai, đôi khi bà buộc tóc thành bím. Rồi bà hỏi tôi có thích bà làm tóc theo kiểu đó không. Tôi trả lời là tôi không thấy nó hợp với tuổi của bà. Nếu người hỏi không phải là mẹ tôi, có lẽ tôi đã trả lời là rất thích bím tóc đó. Mẹ tôi làm tuồng như bà nghĩ đó là một nhận xét dí dỏm nhất của tôi, và đôi lần tôi nghe mẹ nói với bạn bè: "Susan nó cho rằng bím tóc của tôi không hợp với tuổi." Nhưng điều đó làm tổn thương bà. Không lâu sau bà cắt tóc ngắn để mái tóc bạc xõa nhẹ quanh mặt. Vậy mà khi gặp lại mẹ, tôi có khen tóc bà đẹp không? Không, cho đến khi bà hỏi thẳng tôi là liệu mái tóc mới của bà có hợp với tuổi không. Mẹ tôi là người rộng lượng. Bà thương con cháu với tình thương vô điều kiện, gần như thế. Giống như thiền sư Suzuki Roshi đã nói với các đệ tử khi ông cố gắng giải thích về Phật tánh: "Tất cả chúng ta đều hoàn hảo như chúng ta đang là, nhưng chúng ta có thể tận dụng một ít sửa đổi." Tôi mướn một chiếc xe để sử dụng trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần này. Như thế, tôi có thể chở mẹ đi đây đi đó. Mấy năm nay, mẹ tôi đã bỏ lái xe sau tai nạn đâm vào một chiếc xe đang đậu mà không hiểu tại sao. Không được lái xe thật là một điều khó cho bà. Bà không thể đi bộ xa vì đau lưng, nên việc xe buýt dừng ở trạm cách nhà khoảng 2 chặng đường là một trở ngại cho bà. Khu cao ốc có một chiếc xe tải để chở các cư dân đi mua sắm, nhưng đi bộ vòng quanh một siêu thị rộng lớn, dù có xe đẩy cũng là việc khó làm đối với bà, và bà ghét nhất là không được lựa chọn đi vào lúc nào. Tôi đã giúp mẹ làm một số việc linh tinh. Tôi rất vui vì có thể đem mẹ đến bác sĩ khám mắt cườm cho bà. Những cuộc hẹn đi bác sĩ là một vấn đề tâm lý đối với mẹ, và càng lớn tuổi thì bà càng có nhiều cái hẹn. Khi trao đổi qua điện thoại không lâu trước chuyến viếng thăm của tôi, bà đã nói với lòng thèm muốn về một người bạn trong chung cư. Bà Janet được con gái chở đi mỗi khi bà có hẹn khám bệnh với bác sĩ. Ôi, mẹ ước gì có một đứa con sống ở Chicago. Mấy chị em tôi đã cố gắng kết hợp các chuyến thăm viếng của chúng tôi với các cuộc hẹn khám bệnh của mẹ, nhưng ai cũng sống quá xa nên bà không thể thường xuyên dựa vào chúng tôi. Mẹ đi khám bệnh hầu hết bằng taxi, mà taxi thì phải chờ thật lâu mới có. Một ngày trong tuần lễ đó, tôi đã đưa mẹ đến một cuộc triển lãm in ấn của Nhật tại Viện Nghệ thuật và đẩy mẹ đi qua các phòng trưng bày trên chiếc xe lăn có thể xếp lại được mà mẹ thường sử dụng cho những chuyến đi như vậy. Nhiều lần, khi bà muốn ngắm một bức tranh khác hơn cái mà tôi muốn hướng tới, tự nhiên bà bỏ chân xuống sàn, khiến chiếc xe lăn không thể đi tới, giống như một chiếc xe đẩy đã bị khóa lại. Điều đó làm tôi khó chịu, cho đến khi tôi nhìn vấn đề theo quan điểm của bà, và nhận ra rằng đó là cách để bà giành lại chút quyền quyết định của mình. Tôi cũng cố gắng tỏ ra có ích bằng nhiều cách khác. Nhu cầu ăn uống của mẹ rất đơn giản. Cách tổ chức trong chung cư này là mẹ tôi sẽ dùng bữa tối ở tầng dưới, trong phòng ăn chung với mọi người. Còn điểm tâm và trưa thì mẹ tôi tự lo liệu. Rất đơn giản trong nhà bếp nhỏ bé của bà. Vì vậy, tôi đã lau sạch tủ lạnh cho mẹ, mua ngũ cốc lạnh, một ít sữa chua và đã nấu sẵn một nồi to cần tây, súp khoai tây, rồi cất một ít trong tủ đá để dành cho mẹ chuẩn bị các buổi ăn trưa sau này. Sau đó, đến phần máy vi tính, tôi đã bày cho mẹ một số điều mà giữa những lần thăm viếng của tôi, bà luôn quên chúng. Ví dụ như làm thế nào để thay đổi các lề trong chương trình tạo văn bản, làm thế nào để gửi thư điện tử. Tôi không phàn nàn gì chuyện này vì mẹ là người duy nhất trên thế giới xem tôi là một chuyên gia máy tính. Tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống của mẹ tôi. Chicago là thành phố của mẹ vì bà đã lớn lên ở đó. Bà vẫn có những người bạn cũ, không sống trong chung cư, mà thỉnh thoảng bà vẫn gặp gỡ, và nhiều năm qua bà cũng đã có một cuộc sống phong phú trong khu chung cư này. Một trong các cư dân là hậu duệ của nhà thơ người Mỹ gốc châu Phi Paul Laurence Dunbar, đã mang một số ấn phẩm của ông đến lớp và cả nhóm, bao gồm người da trắng và người Mỹ gốc châu Phi, đã có một cuộc thảo luận hào hứng về văn chương trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi sử dụng tiếng Anh. Tôi đã rất ấn tượng, tôi gần như có thể hình dung mình sinh hoạt trong một nhóm như thế. Nhưng có lẽ tôi ghét sự tự giam hãm giống như mẹ tôi thường làm. Đôi khi bà ở yên trong nhà nhiều ngày và chỉ có thể đoán được nhiệt độ bên ngoài bằng cách quan sát cách ăn bận của những người dẫn chó đi dạo dọc theo bờ hồ. Bà ngồi hàng giờ bên cửa sổ, xoay ghế 180 độ trong tầm nhìn của mình để nhìn ra chỗ mặt hồ có mấy con vịt bằng chiếc ống nhòm của mình. Thực ra tôi nghĩ là bà thích nhìn thời tiết dù nó thế nào trên chiếc ghế êm ấm của mình hơn là ở bên ngoài đắm mình trong đó. Dù tu tập theo Phật giáo nhiều năm, tôi vẫn không thể ngồi yên trong căn phòng chật chội. Nhưng mẹ tôi vì phải ở yên một chỗ nên bà rất giỏi chịu đựng. Một ngày trước khi tôi quay về California, tuyết đã rơi lúc tôi vừa thức giấc. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trong khi mẹ tôi vẫn còn ngủ. Tôi đi theo đường hầm dành cho người đi bộ, phía dưới đường lái xe và đi bộ trong công viên nhỏ cạnh hồ, ngay đối diện tòa nhà của mẹ. Không có ai khác ở đó. Dấu chân của tôi là những dấu chân đầu tiên trên nền tuyết mới phủ. Tôi tưởng chừng như mình đang ở đồng quê với những chõm tuyết trắng phủ trên các trụ hàng rào. Và cái hồ bên cạnh tôi thì xa mút mắt vì tuyết rơi xuống đã che lấp các ống khói của Indiana và các chú sóc làm rơi vãi mọi thứ từ trên các cành cây. Tôi tưởng chừng mình đang ở đồng quê nếu không có tiếng gầm rú của xe cộ lưu thông phía sau. Tôi nghĩ thầm, mùa xuân tới, tôi sẽ ghé thăm mẹ khi tuyết đã tan, mặt trời đã ló dạng. Lúc ấy, tôi sẽ đẩy mẹ ngồi trên xe lăn đi qua công viên để bà có thể nghe tiếng chim hót và ngửi mùi hương của các cây liễu. Quay lại để đi về, tôi nhìn thấy chung cư của mẹ ở phía bên kia dòng sông xe cộ. Tôi đếm 6 tầng để nhận ra cửa sổ phòng mẹ ở mặt tiền bằng gạch rồi vẫy tay chào để trong trường hợp mẹ có thức dậy nhìn ra ngoài thì sẽ thấy tôi. Tối hôm cuối cùng đó, mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc trước bữa ăn tối cho một nhóm bạn mà bà gọi là các bà mẹ của các cô con gái. Tất cả các bà mẹ này đều có con gái ở xa, thỉnh thoảng đến đây thăm họ như tôi, là từ Berkeley, California. Trước bữa tiệc, tôi chải tóc, cố kẹp nó lại thật gọn gàng. 6 bà mẹ này đi thang máy lên căn hộ của mẹ tôi để uống rượu và ăn bánh lạc có hình những con cá vàng nhỏ. Tôi không cần phải cất áo khoác cho họ vì tất cả đều ở trong chung cư này, nhưng phải cất 2 cây gậy tập đi. Mẹ tôi rất vui được gặp họ. Bà luôn nói là bà rất thích giới thiệu con cái mình với bạn bè. Họ ngồi an vị thành nửa vòng tròn đối mặt với cửa sổ lớn. Ánh sáng ban ngày đã nhạt nhòa thành xám xịt trên mặt hồ và màu tuyết trắng đã trở nên đen đúa dọc theo các lề đường bên dưới. Người phụ nữ duy nhất mà tôi chưa được gặp trước đây nói: "Cô giống mẹ y đúc hả?" Dù đã cao tuổi, mẹ tôi vẫn còn nét đẹp, nhưng có người con gái nào muốn được nói là mình giống mẹ đâu. Tôi không thấy phiền nếu có giống mẹ, nhưng tôi muốn được thấy trẻ hơn bà kìa. Thực ra, mỗi khi đi thang máy một mình, không có mẹ trong chung cư này, tôi rất sợ bị hiểu lầm là cư dân ở đây. Tôi đã gần 65, đủ tuổi hợp lệ để sống ở đây rồi. Nhóm phụ nữ này khiến tôi rất cảm kích. Tất cả đều vui vẻ, thân tình. Tất cả đều đang phải đối mặt với sự tàn hoại của tuổi già. Betty, người lớn tuổi nhất trong nhóm khoảng 90, những người khác đều trong thập niên 80. Betty vẫn còn khỏe, luôn vui cười. Vài năm trước đây, bà và mẹ tôi đã du lịch xuyên Siberia bằng xe lửa. Nhưng sau đó, bà bắt đầu bị bệnh chóng mặt nên không thể du lịch nữa. Một vị khách nữa thì bị lãng tai. Người khác nữa thì dù ngồi hay đứng, thân hình cũng cong như chữ C. Jane, người bạn từ thời thơ ấu của mẹ tôi, bị bệnh ung thư miệng giai đoạn cuối. Bà không còn răng và phải gắn hàm giả. Bà không xuống dự bữa ăn tối vì, như bà đã nói với mẹ tôi, bà sợ các bạn sẽ ăn mất ngon nếu họ nhìn thấy bà ăn như thế nào. Ngay cả nói chuyện cũng làm bà bị đau, mà bà phát âm giờ cũng không được rõ nữa. Nhưng bà là một phụ nữ rất dũng cảm, bà vẫn tham gia vào cuộc hội thoại. Khi câu chuyện xoay sang chủ đề quen thuộc về sự thăm viếng của những đứa con đã trưởng thành, bà chua chát nói, con trai vẫn là con mình, cho tới khi nó lấy vợ. Nhưng con gái thì suốt đời vẫn là con gái mình. Tất cả những người phụ nữ này đều là quá phụ, kể cả mẹ tôi. Tôi không thể biết họ đau khổ đến thế nào khi trở thành quá bụa sau hàng chục năm chung sống với người bạn đời. Ngược lại, tôi cũng không thể biết họ cảm thấy được giải thoát như thế nào sau những năm dài phải chăm sóc cho người thân yêu. Nhìn bề ngoài, những người phụ nữ lớn tuổi này không có sự đồng cảm với họ thì bạn sẽ không thể hiểu họ cô đơn hoặc nhẫn nại như thế nào để mang những cây gậy tập đi ra vô thang máy. Bạn quên rằng trước đây họ không giống như thế, rằng họ đã thường đi cano trong rừng Minnesota hoặc khiêu vũ theo điệu vals đến tận bình minh, rằng họ đã có một cuộc sống khác bên ngoài chung cư này. Bạn nghĩ rằng họ sinh ra đã da mồi tóc bạc và điếc lác. Như một đứa con gái ngoan, tôi truyền bánh đến mời các bà. Tôi mời họ rượu vang đỏ hoặc trắng trong những cái ly Mexico màu xanh tuyệt đẹp của mẹ tôi. Chú mèo nhỏ Sigo được mẹ tôi nuôi sau khi cha dượng tôi chết, nằm ngửa trên lưng, chân cào không khí, muốn được đùa giỡn. Mẹ tôi cầm một sợi dây kẽm có một quả bóng treo ở đầu dây, đung đưa trước mặt Sigo. Nó nằm sát đất không động đậy trừ cái đuôi. Sau đó, đột ngột nhảy vọt lên chỗ trái banh, làm tất cả chúng tôi đều phá lên cười. Betty nói với tôi, dì nghe nói cháu vừa dự một khóa thiền dài ngày trở về, vậy nó có giúp cháu tự tại không? Tôi có vẻ khác mọi người ở đây vì là người đã cải đạo qua Phật giáo. Buổi chiều hôm đó mẹ đã giới thiệu tôi với hai người bạn ở cùng chung cư khi chúng tôi đang đi trong thang máy, nơi mà các cuộc giao tiếp, xã giao của bà thường xảy ra. Đây là cô con gái theo Phật giáo ở California của tôi. Bà nói một cách hãnh diện. Hai người bạn của mẹ muốn biết tất cả mọi thứ về Phật giáo và rằng tôi có tin hay không vào luân hồi. Nhưng thật sự, tôi không thể giải thích trong khoảng thời gian thang máy đi từ tầng 6 xuống tầng 1. Giờ thì tôi trả lời câu hỏi của Betty như thế này. Trong thiền, người ta không cố gắng để đạt được điều gì cả, ngay cả sự an tĩnh. Cái chính là buông bỏ tâm tham muốn, buông bỏ mọi bám víu. Betty nói, vậy thì tôi không cần hành thiền gì hết. Tuổi già bắt buộc người ta phải từ bỏ hết thứ quỷ này đến thứ khác. Mọi người đều cười tán thưởng. Tôi thích thiền. Mẹ tôi nói, vì thiền giúp ta sống trong hiện tại. Đó là điều quan trọng trong tuổi già. Tôi không còn quan tâm đến quá khứ. Nó đã chấm dứt từ lâu. Còn nghĩ đến tương lai thì thật là vô ích. Tương lai gì đây? Nhưng hiện tại tôi tự nhủ mình có biết bao điều đang xảy ra. Tôi mời thêm rượu, nhưng chỉ có một người uống thêm. Tôi thắc mắc không biết họ có luôn thực tập tính điều độ không. Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài về người đầu bếp mới trong nhà ăn ở tầng dưới với món sốt kem nấm rất độc hại mà ông nấu với thịt gà. Tôi quan sát những người phụ nữ này khi họ nói cười, khi họ truyền nhau cái tô đựng bánh quy bằng những bàn tay run rẩy. Tôi thấy họ quan tâm đến nhau như thế nào. Họ là những người đã thành đạt trong các vai trò như học giả, nghệ sĩ, nhân viên xã hội, nhà thơ, nội trợ. Giờ đây ở tuổi già, họ đang trải nghiệm tình bằng hữu và cuộc sống cộng đồng. Mẹ tôi chỉ hơn tôi 20 tuổi. Với đà này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ ở vào tuổi của bà. Bà là người đang lần dò lãnh địa này cho tôi, nên bắt buộc tôi phải quan sát cẩn thận. 5:30, trong chung cư này đó là lúc phải xuống nhà dùng bữa ăn tối. Sau khi tôi lấy 2 cây gậy đi bộ từ góc phòng ra, 7 bà mẹ có con gái và 1 người con gái là tôi bắt đầu ra hành lang dẫn đến thang máy. Mẹ tôi ngồi xe lăn, điều khiển nó đi tới bằng cách sủi chân tới trước trên sàn nhà như một đứa trẻ đẩy món đồ chơi đi tới. Đó là điều mẹ tôi thích làm khi ở trong môi trường thân thuộc. Bà nói ngồi trên xe lăn kiểu đó là cách thể dục tốt nhất. Người ta tưởng rằng bà ngồi xe lăn vì chân bà có vấn đề, nhưng thật ra chính là do lưng bà bị đau nếu bà đi bộ nhiều hơn khoảng 50 bước. Đôi khi, vào những ngày lưng mẹ đỡ đau, bà có thể đi bộ ra thang máy với 1 cây gậy. Cây gậy của bà có 1 tay cầm, mà khi nghiêng nó qua một bên thì nó trở thành 1 chỗ ngồi nhỏ để bà có thể dừng lại nghỉ ngơi. Bà đã đặt mua những cây gậy này từ Anh. Nếu bạn nhìn bà từ phía trước, khi bà ngồi trên gậy thì bạn sẽ ngạc nhiên vì bạn không thể nhìn thấy cây gậy nên lầm tưởng là bà đang thực hiện một tư thế yoga rất khó. Đầu gối hơi cong, tư thế như đang ngồi trên một cái ghế mà ta không thấy nó đâu. Nhưng hôm nay là ngày mẹ đi xe lăn. Như một đội quân nhếch nhác, chúng tôi di chuyển dần xuống hành lang và tôi phải cố tình đi chậm lại. Bà Betty đi bên cạnh tôi nói, Susan, cháu có mái tóc đẹp quá. Ngồi trên xe lăn, mẹ ngước lên nhìn tôi và chúng tôi cười với nhau.
Chương 12 Tâm lão bà.
Khi Noah, con trai tôi được 4 tuổi và tôi đã là một người mẹ cô đơn bất hạnh, nó đã nói sau này không muốn có con. Đó là lúc tôi phải đưa nó đến trường mẫu giáo mà nó nhất định không mặc bất cứ quần áo nào ngoại trừ bộ đồ Superman. Dù đồ còn trong máy giặt, sạch nhưng còn ướt. Điều này khiến tôi nổi giận. còn nó tuyên bố:
con sẽ không bao giờ có con. Thiệt là quá rắc rối.
Tôi ráng kềm chế, nhưng rất đáng công con à. Tôi nói, chắc chắn là rất đáng công đó.
Khi nó lớn hơn, tôi quan sát thấy nó cũng vuốt ve nựng nịu thú vật và em bé. Nhưng nó vẫn giữ ý định là không muốn có con cho đến tuổi trưởng thành. Em trai nó, Sandy, thích trẻ em, nhưng hiện tại vẫn độc thân, nên tôi bắt đầu sợ là mình sẽ không bao giờ được làm bà. Người phụ nữ có thể làm cách gì đó để có con, nhưng không thể làm gì để có cháu. Vì vậy, ngay cả khi Noah đã lấy vợ, thì tôi cũng cố gắng tránh không đá động đến vấn đề này. Tôi tự nhắc nhở là con tôi không phải sinh ra đời để nhanh chóng có cháu cho tôi. Chuyện đó thuộc quyền quyết định của Noah và Axelia, vợ nó. Chúng có sự nghiệp phải lo lắng cùng với các vấn đề về kinh tế của bậc làm cha làm mẹ và mối quan tâm về sự hủy diệt môi trường trái đất. Tuy vậy, tôi vẫn nói là tôi rất vui nếu được giữ cháu. Thuở nhỏ, tôi được cả hai bên nội ngoại thương bằng nhiều cách khác nhau. Bà ngoại thường dẫn tôi đến các cuộc họp của người Quaker, viết những lời cầu nguyện mà bà ưa thích xuống một cuốn sổ tay nhỏ cho tôi. Bà cũng dẫn tôi đến xưởng điêu khắc của bà, nơi bà cho tôi chơi với đất sét trong lúc bà nặng tượng. Tôi là cháu trưởng tôn của bà. Buổi sáng khi tôi trèo vào giường bà sẽ cất đi chiếc mặt nạ màu đen kỳ lạ mà bà mang khi ngủ và máng nó lên thành giường. Chiếc mặt nạ làm cho bà trông giống như một người hùng cô độc. Bà kéo tôi vào lòng và tôi sẽ cuộn tròn bên cạnh bà, thích thú cảm nhận da thịt mềm mại, mát mẻ nơi bắp tay bà. Rồi bà nói, chào cháu cưng số một của bà. Còn bà nội thì gọi tôi là Ma. Bà thường cất kẹo chanh trong một cái ly thủy tinh hình con gà để trên tủ bàn phấn của bà. Nếu bạn muốn một viên kẹo, bạn chỉ cần giả bộ ho một tiếng thì bà sẽ nói, ôi, cháu cưng, cổ cháu có vấn đề rồi. Bất cứ khi nào đám trẻ con chúng tôi đến chơi, đều có bánh bông lan sô-cô-la mới nướng, có rắc đường vani trên một tấm thiếc màu xanh trong nhà bếp, và bạn được phép ăn bất cứ khi nào bạn muốn. Bà luôn có mùi thơm dễ chịu, một loại hương thơm nào đó mà không ai khác có được. Bà đeo một chiếc vòng tay bằng vàng, có cái máy bay cũng bằng vàng nhỏ xíu treo lủng lẳng trên đó. Tôi hỏi bà lý do, bà bảo rằng đó là bản sao của chiếc máy bay quân sự mà con trai út của bà, tức là chú Morton của tôi, đã lái khi chú bị bắn hạ tại Nhật Bản. Bà đeo nó để không bao giờ quên lòng can đảm của con mình. Trên cánh máy bay có khắc những con số ký hiệu chính xác, nhưng chúng quá nhỏ nên tôi không thể đọc được. Qua ông bà nội ngoại, tôi biết một sự thật thú vị là trước đây rất lâu, chính cha mẹ tôi cũng từng là trẻ con. Ví dụ, tôi kinh ngạc khi được biết cha tôi rất nhút nhát, còn mẹ tôi thì rất tinh nghịch. Họ không giống như thế trong mắt tôi. Tôi cũng biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người, có những điều đáng buồn xảy ra, nhưng người ta vẫn tiếp tục sống. Tôi đã biết được sự xoay chuyển qua các thế hệ. Trẻ em trở thành cha mẹ già đi để trở thành ông bà. Rồi ông bà trở thành những hình ảnh bất động trong một thước phim. Vào một chiều chủ nhật, tôi đang ở nhà tại Berkeley khi Noah từ San Antonio, Texas gọi để báo tin con gái nó đã ra đời. Giọng của nó giống như một tô nước mà nó đang cố giữ để nước không tràn ra ngoài. Lúc đó, Paloma đã ra đời được đúng 20 phút và hai mẹ con vẫn còn trong phòng sinh. Mọi người đều bình yên. Được làm bà, mẹ có vui không? Noah sốt sắng hỏi, dù nó đã biết câu trả lời của tôi. Đương nhiên, không gì có thể làm cho mẹ hạnh phúc hơn. Sau đó, tôi nghe tiếng khóc của Paloma vọng ra. Con bé không phải khóc vì hạnh phúc như tôi, mà theo Noah thì nó đã khóc vì bị người ta dùng kim rít một ít máu ở gót chân để làm thử nghiệm sắc tố cam. Chiều hôm đó, Berkeley lái xe loanh quanh thành phố để làm một số việc. Khi ngồi một mình trong xe, tôi cứ gọi lớn, Paloma, Paloma. Tôi nghĩ đến tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong ngày hôm đó. Trên cả thế giới, có quá nhiều em phải sinh ra trong chiến tranh hoặc trong cảnh nghèo đói. Qua Google, tôi được biết mỗi ngày có khoảng 353.000 đứa trẻ được sinh ra trên trái đất. Tôi nghĩ là bạn có thể nói rằng tất cả những em bé sinh ra vào ngày tôi trở thành bà đều là con cháu của tôi. Vào cái ngày đặc biệt đó, trên trang nhất của báo New York Times có nói về con số người dân thương vong ở Beirut do Israel bỏ bom Hezbollah. Chú thích có nghĩa là đội quân của Allah, một tổ chức chính trị và quân sự xuất phát từ Lebanon. Hết chú thích. Tôi tự thấy mình cần xoa dịu chư thiên, thượng đế, vũ trụ hay bất cứ gì để cảm ơn họ về sự ra đời an ổn của Paloma, để cầu mong họ bảo vệ con bé và tất cả mọi đứa trẻ khác được bình an. Tôi phải cúng dường cái gì và cúng cho ai đây? Buổi chiều ngày sinh nhật của Paloma, tôi xem lại các email và tìm thấy một lá thư ngỏ yêu cầu được giúp đỡ của Liên minh các trẻ em Trung Đông, và tôi đã gửi tiền đóng góp dưới tên của Paloma. Một việc làm khiêm nhượng về phần của tôi với tư cách là người bà để hồi hướng cho Paloma và tất cả chúng sinh khác. Khi tôi đến San Antonio, Paloma đã được 2 tuần tuổi. Con bé đang ngủ nằm ngửa lúc Noah chở tôi từ sân bay về nhà, nên tôi có thể nhìn thấy cả khuôn mặt của nó. Ngày nay, người ta khuyên cha mẹ nên để trẻ ngủ nằm ngửa để tránh bị chết ngạt. Điều này đối với tôi là mới lạ. Tôi nhận ra ngay là Paloma rất giống cha lúc nhỏ, thanh tú chứ không mập phì. Cả bản chất con bé cũng đã hiển lộ trên nét mặt. Nó có đôi mắt to giống mẹ. Sau đó nó thức dậy, Axelia cho con bú. Cuối cùng là tôi được ẵm con bé vào lòng. Tôi ở lại một tuần trong cái nóng mùa hè của bang Texas. Suốt thời gian đó, tôi chỉ ra khỏi nhà có 2 lần để đến cửa hàng tạp hóa ở khu mua sắm. Những lúc gia đình ngủ trưa, tôi nấu món này món nọ cho chúng. Khi Paloma quấy, tôi bồng bế đông đưa nó trong tay, hát dỗ nhảy nhó quanh phòng khách. Tôi càng lắc lư nó mạnh tay thì nó càng thích. Nó không hề bận tâm việc tôi chẳng thể nhớ tất cả lời các bài hát mà tôi cố moi ra từ trong sâu thẳm của ký ức, các bài nhạc mừng Giáng sinh và các bài hát xưa cũ của nhóm Beatles. Khi nó ngủ thiếp đi trên tay tôi ngả lưng trên chiếc đi văn, cẩn thận ôm nó trong lòng và để bé nằm ngủ trên ngực tôi bao lâu tùy thích. Trong khoảng thời gian hạnh phúc đó, trong căn phòng khách máy lạnh ở ngoại ô, tôi để mũi lên cái đầu dễ thương của nó, vừa ngắm các lá cây sồi lắc lay trong làn gió nóng ngoài cửa sổ. Tôi đã học được những điều mới trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh mới mẻ đối với tôi, nhưng cũng là dựa trên những hiểu biết của người xưa. Tôi đã biết 5 điều cần làm để dỗ em bé quấy khóc, thay tã, đông đưa, cho bú, ẵm, đứng lên và thì thầm bên tai. Noah có biệt tài, vừa thay tã, vừa gù gù với Paloma bằng cái giọng ồm ồm. Nào nào, đầu bí đỏ, giờ con đã dễ chịu chưa? Trong khi nhét mấy góc chăn quanh tay bé, cuộn nó thành một gói nhỏ nhắn. Trong suốt thời gian thăm viếng, tôi cũng nghe cả hai cha mẹ bé kêu nó với giọng tràn đầy yêu thương bằng những cái tên ngộ nghĩnh như cô heo con, hạt đậu ngọt, quả bí, bông hoa nhỏ và thậm chí gọi là bánh ghẻ. Riêng tôi tràn đầy hạnh phúc khi được Axelia, con dâu, gọi tôi là Abuelita, bà trẻ. Đôi khi tôi bồng Paloma ra ngoài sân ở phía sau nhà với cái nóng của 102 độ Fahrenheit. Nó nín lặng ngay, nó nhướng mắt nhìn các cây và không gian rộng lớn của bầu trời. Và tôi có thể thấy nó đang cảm nhận không khí tự nhiên tràn đầy trên má. Tôi có thể thấy nó cảm nhận được những điều khác biệt ở đây, ở ngoài trời. Noah cũng rất thích nhìn các lá cây khi nó còn nhỏ. Thiền sư Dogen, người sáng lập trường phái thiền Soto ở Nhật Bản, có một đệ tử là một tỳ kheo chân chất biết giữ giới. Nhưng vị ấy có một điểm yếu, ông không có tâm lão bà. Thiền sư Dogen nói, ông có thể thông suốt về Phật giáo, nhưng ông không thể vượt quá khả năng và trí thông minh của mình trừ khi ông có Robai Shin, tâm lão bà, tâm đại từ bi. Lòng từ bi để giúp mọi chúng sinh, ông không nên chỉ nghĩ đến riêng mình. Bạn không cần phải làm bà để có tâm lão bà. Ngược lại, bạn còn có thể là một vị tỳ kheo độc thân trong tu viện. Tâm của cha mẹ phải khác với tâm của bậc ông bà. Cha mẹ phải quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của con cái, lo nuôi dưỡng chúng, cho chúng chỗ ở, quần áo ấm cúng. Cha mẹ phải bảo vệ chúng khỏi tai nạn xe cộ, không cho ăn nhiều đường, tránh bị bắt cóc. Cha mẹ lo chuyện trước mặt, nhưng các ông bà hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, có thể quan tâm đến chuyện hậu trường. Họ có thể kể cho các cháu nghe chuyện về các ngôi sao trên trời. Nhưng đôi khi, ông bà cũng phải thay thế cha mẹ, như khi cha mẹ phải ngồi tù, hay chính họ cũng còn là trẻ con, hay họ đã chết vì bệnh AIDS. Đôi khi khả năng chăm sóc con cái của họ đã bị tước đoạt bởi chiến tranh, không nơi nương tựa hay do nghiện ngập. Ngày càng có nhiều người bà phải nhận lãnh vai trò trụ cột trong gia đình hơn, phải dũng cảm nuôi dưỡng các cháu của họ trong những điều kiện khiến họ không còn có nhiều thời gian để lả lướt điệu waltz với các cháu quanh nhà vừa hát bài Rừng Na Uy. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những người bà này vào trong tâm trí tôi. Một ngày kia ở San Antonio, khi tôi dậy pha trà và mang tờ báo New York Times trước cửa vào nhà, thì mọi người trong gia đình còn ngủ. Câu chuyện trên trang đầu về vụ đánh bom Beirut được tiếp nối bên trong. Tôi lật trang báo, đập vào mắt tôi là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh với nửa thân mình bị chôn vùi trong đống gạch đổ nát, khuôn mặt bé đầy bụi đất, một bàn tay nhỏ nhô lên giữa những cột kèo gãy đổ. Tôi xếp tờ báo lại, rồi đặt nó xuống bàn.
Lát sau khi Noah ngồi xuống bàn bên bát thức ăn điểm tâm, tôi thấy nó mở tờ báo ở ngay trang có bức ảnh đó. Tôi thấy mắt nó nhìn vào hình xác chết của em bé trong đống gạch vụn. Và tôi nghe một tiếng rên nhỏ phát xuất từ cổ nó khi nó xếp tờ báo lại, thậm chí còn nhanh hơn tôi. Tôi đau đớn khi thấy Noah nhìn bức ảnh đó, còn hơn khi chính tôi nhìn bức ảnh đó. Tôi vẫn là một người mẹ, mà cũng là người bà. Chúng tôi không đá động gì về bức ảnh đó. Tuy nhiên, khi thấy Noah nhìn Paloma, thì lại là một chuyện khác. Axelia nói với tôi, các chuyên gia khuyên ta nên nhìn chăm chú vào mắt của trẻ sơ sinh hầu khuyến khích sự phát triển tình cảm lành mạnh. Nhưng điều chắc chắn là khi cha mẹ Paloma nhìn vào mắt nó, họ không chỉ làm theo hướng dẫn của sách vở. Được nhìn thấy con mình hạnh phúc trong vai trò làm cha mẹ khẳng định toàn bộ sự tiếp nối theo hình xoắn ốc. Tổ tiên chúng ta đã rời bỏ cây gia tộc từ rất lâu, còn con cháu ta thì đang hướng nhìn đến các nhánh cây. Noah, cậu bé đã từng nghĩ con cái quá rắc rối, giờ đã làm cha. Đúng là có con cái rất rắc rối, thật rắc rối khi phải thức dậy lúc giữa đêm, rắc rối khi phải giặt bao nhiêu đồ dơ, rắc rối khi phải cố gắng biến trái đất này thành một nơi an toàn cho trẻ em. Có rắc rối, nhưng không phải là quá sức chịu đựng. Thật không đành lòng nói lời chia tay với họ cuối tuần đó. Noah mang túi sách của tôi ra xe và chúng tôi đã ngồi vào trong xe. Axelia bồng Paloma đứng ở ngưỡng cửa. Khi Noah lui xe ra khỏi gara để đi vào cái nóng rực lửa của bang Texas, Axelia cầm tay Paloma lên vẫy vẫy. Tạm biệt, Abuelita, Axelia nói với theo. Tôi đáp lại, tạm biệt, Calabacita, trái bí nhỏ của bà.